có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Nhã Quyên Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Bích Ti. Và trong chương trình này, quý thính giả có những chia sẻ, đóng góp hay là những bức thư có thể gửi về email cho cô Bích Ti là daobitty@yahoo.com. Và trong chương trình thì quý thính giả, khi mà cô Bích Ti chia sẻ những bức thư, quý vị gọi vào số 817-899-4110 hoặc 214-341-5943 để góp ý trong chương trình. Và trong thời gian này, quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến cô Bích Ti.
Cô Bích Ti xin thân mến chào Nhã Quyên và Nguyên Hoàng. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chúng ta. Bên đó thì trước hết thì cô hỏi thăm là bên đó bây giờ chắc là bán nhà cửa được nhiều lắm phải không?
Vâng, Nguyên Hoàng không có tiền nên cũng không để ý nhà cửa bên này nó sao thưa cô.
Nhưng mà chắc cô ý cô Bích Ti hỏi là người dân Cali có chạy qua bên Texas không á?
Ồ, cái này thì thấy nhiều lắm ạ, thưa cô. Vâng, nhất là nhiều cô cũng đẹp lắm, sao không ở Cali mà qua Texas làm gì?
Qua gặp anh Nguyên Hoàng.
Tại sao lại cứ đẹp vì qua bên đó?
Tại vì anh chỉ để ý người đẹp thôi.
Tại vì Texas này là cái xứ quê mùa thưa cô. Người ta nói là cowboy, Texas cowboy là coi bò. Tức là bên này là cái dân cowboy là hồi xưa là gọi nói theo Việt Nam mình là ba đời đi giữ trâu đó cô. Tức là ông nội ông cố rồi tới đời mình là đi chăn bò. Thành ra là kêu cowboy Texas. Cho bên Cali thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái người dân có phải là đại cát kêu xa hơn thưa cô?
Đại cát kêu xa hơn. Cứ ở ngoài cứ tưởng tượng nó thôi, ngày xưa thôi. Chứ bây giờ hết rồi. Bây giờ dân chủ họ lên là hết trơn rồi. Bây giờ người ta muốn ta bỏ đi hết như này à. Đó, đúng là như vậy. Nhã Quyên nói đúng đó. Dân Cali giờ đang ấy là tìm đường đi mà đi định cư, đi tị nạn. Bây giờ tị nạn ở đâu? Bây giờ thì nhắm
nhưng mà có một
đi thôi.
Dạ vâng, có một cái điều như thế này. Có nhiều người, Nhã Quyên thấy đọc trên mấy cái forum hoặc là trong những cái bài báo của Hoa Kỳ thưa cô Bích Ti, thì nói là một số người chạy từ tiểu bang Cali qua bên Texas. Nhưng mà một số người Mỹ thì họ nói là có đi qua Texas thì qua, nhưng mà đừng có đem cái tư tưởng dân chủ qua bên này. Tức là đừng có vote cho dân chủ mà chạy qua đây, đã sợ dân chủ mà chạy qua đây mà vote cho dân chủ thì họ không có thích. Dạ.
Thì đúng rồi đó, họ sợ lây nhiễm con virus bên này qua, virus dân chủ bên này qua.
Vâng, mấy người từ Cali qua Texas mà tị nạn chính trị thì không có bầu cho dân chủ thôi cô, nhưng mà nếu mà tị nạn kinh tế thì chắc cũng vẫn bầu cho dân chủ.
Thì không, làm sao được dân chủ đó, bên đó khác chứ, bên đó Cộng Hòa làm sao mà có cái chính sách của dân chủ bên này được. Bên đó là tay làm hàm nhai, Cộng Hòa là tay làm hàm nhai thôi, không có dựa dẫm ai hết. Đó, tự mình đứng bằng đôi tay đôi chân của mình để mình làm việc, đó là theo Cộng Hòa. Như vậy thì kinh tế mới phát triển và cái đời sống của xã hội nó mới văn minh hơn và mới tiến bộ hơn chứ. Lúc nào cũng ngồi nằm một chỗ để chờ sung rụng rồi chờ cho mọi người nghĩa là đi làm xong mình ngồi nhà mình hưởng tiền thuế. Người ta đi làm ngày làm đêm làm cực khổ như vậy, 2-3 job rồi đóng thuế cho chính phủ, thì bây giờ bên dân chủ thì họ lấy tiền đó ra để mà họ nuôi những cái người làm biếng, để mà họ lấy phiếu.
Cũng không hẳn thưa vậy thưa cô, cũng có những người cũng làm việc rất là siêng, cũng làm ra nhiều tiền, nhưng hình như là tiền đó họ lãnh bằng tiền mặt, cho nên họ cũng làm bộ mình nghèo để vừa có làm việc cũng là có tiền, nhưng mà cũng khai xin những cái giúp đỡ từ chính phủ thưa cô.
Thì dĩ nhiên ở đâu cũng có những cái người như vậy rồi đó, nhưng mà nó ít hay nó nhiều thôi, cái chỗ tiểu bang nào mà họ cho những cái họ có những cái thuận lợi như vậy á, thì là những người đó họ lợi dụng như vậy thôi. Còn những tiểu bang như Cộng Hòa thì họ đâu có chủ trương như vậy, thành ra họ có những cái luật của họ chứ, họ cũng siết chặt những cái chuyện như vậy lại. Phải đi làm, những người nó khỏe mạnh nên đi làm, đừng có lười biếng. Bích Thi có một người mà thuê nhà đó thì họ nói chứ, trẻ lắm, cháu này nó còn trẻ lắm, nó mới chừng ba mấy tuổi đâu, có vợ hai con, vợ đi đi làm neo, nó ở nhà nó làm lúc đầu nó cũng đi làm, nó cũng đi làm, mới từ cái nó được chính phủ bên Cali này cho đủ thứ hết, cái hỏi sao cháu dạo này đi làm, nó nói ô cháu tội gì đi làm, cô bây giờ đi làm nó đi, nó cắt hết tiền của cháu, tiền giờ cháu đang hưởng đủ thứ hết, cháu đi làm rồi nó cắt hết tiền của cháu. Đó là cái thí dụ điển hình mà những cái người trẻ họ bây giờ cũng trở nên lười biếng ở bên Cali này đó. Mà nhất là Việt Nam mình mánh mung nhiều lắm, Việt Nam mình nó làm đủ trò mánh mung để mà hưởng cái tiền trợ cấp của bên chính phủ của Cali này. Đó là cái tiểu bang dân chủ. Và bây giờ Bích Thi nghe nói là mọi người đang tìm cách để đi về Texas là một, đi về tiểu bang thứ hai nữa là Florida đó, chỗ mà tổng thống đang ở đó. Đó, và mọi người đang tìm cách mua nhà bên đó, thì Bích Thi nghĩ là trong tương lai nhà cửa ở cái tiểu bang đó, hai tiểu bang, ít nhất là hai tiểu bang mà Bích Thi biết bây giờ đó là nhà cửa đang rẻ, thì bây giờ họ đang khuyến khích mọi người về qua các tiểu bang đó. Và trong tương lai nếu mà quý vị nào không mua, bây giờ mai mốt tiểu bang đó họ về đông thì bắt đầu nhà cửa lại lên rồi. Thành ra Bích Thi hỏi đùa Nguyên Hoàng với Nhã Quyên.
Xong
chắc người nào bán nhà bên đó chắc bây giờ là cũng là đang quảng cáo nhiều lắm. Bích Thi mong rằng các quý vị bán được nhà cho những người bên Cali này qua.
Cái Texas, Florida trở thành đảng dân chủ xong lại đi di cư tiếp, chạy tiếp. Thật ra đó, nếu mà chính phủ mà cho welfare cũng được. Còn hơn là họ lấy cái tiền đó họ đem họ cho nước ngoài, nhưng mà hình như là họ cho nước ngoài rất là nhiều, còn hơn là cho
đúng
trong
rồi,
nước của cô Bích Thi.
Không có hình như cái đó là sự bắt thay.
Cho nên nếu nói đi thì cũng nói lại, nhiều khi nhà cũng không thích là nằm ở nhà hưởng tiền trợ cấp, nhưng mà nếu mà thôi nuôi người trong nước còn hơn là nuôi nước ngoài, thì lấy hết
thì
tiền nuôi người trong nước
hơn,
đi cũng được. Nhưng mà khổ đó, cái là không nuôi người trong nước bao nhiêu, nhưng mà nuôi người nước ngoài lại rất là nhiều, thưa cô Bích Thi.
Thì đúng rồi, bởi vì họ đâu có cần cái người trong nước đâu, trong nước họ cần lúc đầu để họ lấy phiếu thôi, nhưng mà bây giờ đó có họ được họ lên ngồi rồi trên ngai vàng rồi là bắt đầu là để mà mai mốt nghĩa là họ hưởng lợi trong mấy cái nước ngoài đó bạc tỷ bột chứ không phải là ít đâu. Chứ còn người trong nước này họ chỉ cho tiền thôi để mà lấy phiếu thôi, chứ họ đâu có care nữa đâu, bây giờ mất job cái gì họ đâu có care. Đó là mình nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà thật ra đây là một cái bài học để cho những người mà ủng hộ cho nhóm dân chủ, để cho họ mới sáng mắt ra. Không biết họ sáng mắt được chưa nữa, nhưng mà khi mà đụng đến đời sống của họ thì họ sẽ sáng mắt ra thôi. Đó là như vậy, ở đâu cũng vậy thôi. Họ chịu giống như những người cộng sản ngày xưa đó, những người mà ủng hộ cộng sản ngày xưa sau năm 75 đó, lúc đầu không muốn đi. Không muốn đi thì lúc đầu ở một vài năm, một thời gian với cộng sản thì họ bỏ nước họ ra đi hết. Họ đi đủ bằng mọi cách hết để họ đi ra khỏi nước ngoài. Bởi vì họ đã biết chế độ cộng sản như thế nào rồi. Thế thì bây giờ người Mỹ thì chưa biết chế độ cộng sản, chưa biết cái sự mà nô lệ như thế nào, chưa biết cái sự mà bị mất tự do. Thành ra biết tôi nghĩ là đây cũng là một cái thời gian để cho họ biết được, họ sáng mắt ra, để họ biết cái đời sống tự do như thế nào, mà bây giờ đời sống của nhóm và dân chủ này họ làm việc như thế nào thì họ sẽ biết được. Bởi vì họ mất cái quyền lợi của họ, họ mất nhiều sự tự do của họ, và họ có sẽ nhìn thấy cái sự bất công của trong cái xã hội này, và tự họ sẽ giải quyết cái vấn đề của họ. Đó là như vậy. Cái đó là Bích Thi nhìn thấy trong mấy lúc này là như vậy. Đây cũng là một cái sự thử thách cho cái nước Mỹ này. Đó, và Bích Thi đang định nói chuyện một cái vị bác sĩ hồi nãy đang nói cái chuyện mà cái gì dính líu đến cái tiền bạc của mình ấy, thì là nó có nhiều chuyện lắm. Giống như một ông bác sĩ ở bên Beverly Hills này mà cách đây 2 ngày đã bị kết án, mà từ năm 2014 đến giờ đó cũng khoảng 6-7 năm rồi thì bây giờ vụ án mới kết thúc. Cái ông này, ông bác sĩ, ông đã giàu rồi mà ông còn tham lam lắm. Quý vị biết cách đây từ năm 75 rồi, cách đây ở bên Cali đó, cách đây sau đó năm 79-80 gì đại khái là như vậy đó. Hồi đó Bích Thi chưa về Cali, ở bên Oklahoma thôi. Thì có nghe nói là mấy ông bác sĩ ở bên Việt Nam đó mà mới tị nạn qua bên Cali này cũng đã làm những mánh mùng như là gian lận Medicare gì đó. bị tù cả đám luôn. Mà những người này cũng có tai tiếng máu mặt ở ở Việt Nam, cũng giống như qua bên Cali này đó, thì làm xấu mặt cái nhóm bác sĩ ở đây một thời gian, cũng bùng nổ cả nước Mỹ đều biết, cũng gian lận đủ thứ. Thì cái ông bác sĩ ở Beverly Hills này á, ông là một vị bác sĩ về giải phẫu, thì quý vị tưởng trong vòng có mấy năm thôi mà ông đã gian lận trên 154 triệu. Mà cái unit của ông đó, cái clinic của ông đó đã giải phẫu cho trên 1,000 người, mà những cái 2,800 người đó, 2,800 mấy chục người đó, mà những người đó khỏe mạnh hết rồi, xong rồi cho tiền người ta để cho người ta đi giải phẫu những cái chuyện mà không có cần thiết đó. Thì những cái người này đó họ nhận được tiền của ông bác sĩ này, và ông bác sĩ này đã dùng những người này để mà họ làm giải phẫu giả nữa. Giả với thật cái gì đó để mà ăn tiền của bảo hiểm với của chính phủ. Thế thì bây giờ cái vụ án nó ra, thì bây giờ họ mới kết thúc cái vụ án, thì bây giờ ông này ông phải bị tù 3 năm, tù nghĩa là tù treo 3 năm, xong rồi bị mất bằng, xong rồi bị phải đóng lại đến 3-4 triệu bạc nữa, phải bồi thường 3-4 triệu bạc. Rồi trong đó involve cái clinic của ông, involve đến khoảng 19 người trong clinic của ông đều bị tù hết đó. Thì trong sau cái vụ này mình mới nhìn thấy rằng cái vấn đề tiền bạc nó là mờ mắt thiên hạ, mà những cái người giàu rồi họ còn muốn giàu thêm nữa, và họ chưa có thỏa mãn cái sự đó của họ. Quý vị biết là bác sĩ mà là ở Beverly Hills ở bên Cali này là toàn làm cho những cái đại tài tử không đó nha, khám đại tài tử kiếm nhiều tiền lắm. Nhà bên Beverly Hills này rất là đắt tiền, bởi vì toàn dân giàu nó ở không, dân tài tử điện ảnh nó ở không á. Đó, mà ông còn tham lam, mà ông còn làm gian lận như vậy nữa, thì hỏi thì những cái người mà dân thường á, thì họ thấy tiền ở đâu mà họ chả thích. Thế mà ai mà cho tiền họ một đồng nào thì họ cũng thích chứ. Thế thành ra là, nhưng mà ở đời trên trời có mắt hết. Bí thì thấy rằng á, mình muốn làm gian lận cái gì chăng nữa, thì người ngoài người không thấy đâu, nhưng mà ông trời ông có mắt, và tự động ông trời ông sẽ làm có sẽ chỉ điểm cho những cái người gian lận này để họ sẽ bị trả một cái giá nào đó. Bề trên á, nói là bề trên là nó là như vậy. Thì nghĩ đi nghĩ lại thì mình nghĩ rằng thôi, đừng có đầu óc mình nên lúc nào cũng trong sáng đi thì nó tốt hơn. Đó, đừng có làm những cái gì làm gian lận, bởi vì gian lận này nó cũng không qua được cái lưới trời đâu quý vị ơi. Đó, thì đây là một cái câu chuyện mà BT muốn tâm sự nói chuyện với quý vị ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta trở về cái chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay, để BT lấy cái lá thư của một vị thính giả.
Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng Với. Sau khi cô Betty chia sẻ bức thư thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Xin trở lại với cô Betty.
Vâng, đây là lời tâm sự của một vị thính giả của chúng ta như thế này. Kính thưa chị Betty, càng ngày chồng của em, anh ấy càng tỏ thái độ rất là bất công, nghiêm khắc với đứa con riêng của em. Điều này khiến cho em thấy rất là buồn và thất vọng với chính cuộc hôn nhân của mình. Đúng là cuộc hôn nhân được xây dựng lên từ những vụn vỡ trong quá khứ, dù sao thì cũng không thể trọn vẹn được. Em với chồng em cưới nhau được 18 năm. Khi đến với anh, em đã có một con trai riêng, còn anh là con trai chưa vợ. Hồi còn yêu nhau, chúng em vấp phải nhiều rào cản từ hai gia đình. Bố mẹ anh thì cho rằng em không xứng đáng với anh, trong khi bố mẹ em lo sợ hôn nhân của em lại tiếp tục đổ vỡ nữa. Vượt qua nhiều rào cản, chúng em đến với nhau và chung sống đã 18 năm. 18 năm ở bên nhau, chúng em có thêm 2 đứa con gái. Còn con trai em cũng đã tốt nghiệp đại học và nó đang chuẩn bị lấy vợ. Chồng em đã quá nghiêm khắc với con riêng của vợ từ lâu rồi, em biết điều đó. Nhưng anh ấy là người rất là tốt, có trách nhiệm và lo cho con riêng của em cũng như là con chung của chúng em. Tiền chồng em kiếm ra, anh đều đưa cho em để lo chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, nhiều lúc em cảm thấy chồng em quá nghiêm khắc, nhất là đối với Hoàng, con trai riêng của em. Anh ấy bắt con sống tự lập từ nhỏ. Lúc cháu 7-8 tuổi, cháu đã phải tự nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa. Nếu cháu làm sai, thì anh ấy đánh con trai của em rất là mạnh tay. Trong khi với hai đứa con gái chung của chúng em chưa từng thấy anh làm như thế bao giờ. Nhiều lúc em cảm thấy đau lòng, thương con trai, vì con từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố. Bố của thằng bé giờ cũng đã có gia đình riêng và rất y khi ít liên lạc với cháu. Cũng vì bố dượng quá nghiêm khắc, nên lúc chuẩn bị vào đại học, con trai em đã bỏ nhà đi chơi máy điện tử rất là nhiều ngày. Em lén đi tìm con, em khóc hết nước mắt, mong con quay về nhà lo học. Sau đó, con em đã thay đổi tâm tính, nó đã tu chí học hành, và cháu giờ mới tốt nghiệp đại học. Cháu tốt nghiệp đại học vào tháng 6 năm ngoái, và cháu đã xin được làm ở một sở điện tử và một công ty điện tử. Cháu đã có bạn gái và đã đưa bạn gái về ra mắt. Em rất vui vẻ vì con bé cũng đã có công việc, lại hiền lành, ngoan ngoãn. Em ngỏ ý thúc giục các con sớm tổ chức đám cưới để mẹ có cháu bế cháu bồng. Còn có chuyện này nữa, vợ chồng em tích cóp cả đời cũng được một khoản tiền nhất định. Em định mua một căn townhouse nhỏ để cho các cháu ra ở riêng sau khi chúng nó làm đám cưới. Tuy nhiên, chồng em lại cực lực phản đối. Anh bảo chỉ nuôi con ăn học. Thôi, con lớn lên phải tự lực cánh sinh. Thấy em không tỏ ý hài lòng, anh cũng nói là cháu đã nuông chiều con quá sức. Và anh đã nuôi con suốt 5 năm đại học rồi, coi như là anh đã hết trách nhiệm. Còn việc nhà cửa cưới xin sau này của con thì con phải tự lo. Đời anh cũng phải tự lấy vợ xây nhà chứ có ai cho anh được cái gì đâu. Đó là lời nói của chồng em. Tuy nhiên, em rất tức giận vì cho rằng chồng đang phân biệt con chung con riêng. Em nói với chồng em, chẳng qua nó là con nhưng không cùng máu mủ với anh nên anh không lo cho nó, có đúng không? Chứ nếu nó là con ruột của anh như hai đứa con gái thì anh chẳng cư xử thiếu trách nhiệm như vậy. Chồng em thấy vậy tức giận, không có chịu nói chuyện với em cả tháng nay rồi. Hôm nay thì em có hỏi lại thì anh vẫn giữ nguyên quan điểm của anh như vậy. Anh vẫn không cho tiền để chúng nó mua nhà. Anh vẫn nói vợ chồng em nên để cho nó tự lập sau khi nó đám cưới. Khi nào nó tích góp đủ tiền thì nó tự mua nhà. Thưa chị Bích Ti, theo ý chị thì em có làm sai không? Khi em chọn lựa cuộc hôn nhân này với người chồng của em bây giờ, có phải vì chồng em làm như vậy vì anh không phải là bố ruột của thằng bé có đúng hay không? Xin chị và quý vị cho em biết ý kiến. Em mong sự trả lời của chị. Kính thư Trần Thị Liên. Dạ, đó là lá thư của cô Trần Thị Liên đã gửi cho chương trình chúng ta. Vâng, và xin mời quý vị góp ý cùng với lá thư. Quý vị xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi bức thư của cô Trần Thị Liên, và kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô Liên trong bức thư ngày hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Và ngoài ra quý thính giả có thể nghe đài qua số điện thoại 605-475-8076, 605-475-8076. Một cách khác để quý thính giả nghe đài rõ hơn là mình có thể download cái apps của đài 1600 AM xuống cái phone của mình, là có cái hình khi mà quý vị đánh 1600 thì nó sẽ hiện ra cái app hình logo là hình mặt trăng và cây trúc, có ghi hình mặt trăng cây trúc. Và xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, dạ xin kính chào ạ.
Dạ.
Dì Tư, khám gì Tư? Dạ.
Bích
Tư, khỏe. Dạ, tuần vừa rồi dì Tư không có gọi vô được ha.
Dạ, bữa đó dây nó bận á. Nó thấp. Thấp dây
dạ,
lắm.
Bữa nay dì Tư vô gọi đầu tiên rồi đó. Chúc mừng dì Tư, nghe. Rồi, xin mời dì Tư cho ý kiến.
Bích Tư, dạ, Hoàng Nguyên, Nhã Quyên.
Dạ, dạ, chào dì Tư.
Chào quý vị trên đài.
Dạ. Mời dì Tư.
Dạ.
Mời dì Tư.
Dạ, dì Tư đây, dì Tư đang nghe ngồi để nói đây.
Rồi, dì Tư nói đi, dạ.
Dạ, Hoàng Nguyên đâu?
Dạ, Nguyên vâng. Hoàng, Nguyên Hoàng, không phải Hoàng Nguyên, dạ.
Nguyên Hoàng, dạ, xin chào.
Dạ vâng, kính mời dì Tư cho hỏi góp ý cho cô Trần Thị Liên.
Thấy không, thiếu giọng Nguyên Hoàng là dì Tư đâu chịu đâu.
hàng gì, vâng, xin lỗi dì Tư.
Dạ, dạ, cô đó tên gì đó, Betty?
Cô Liên.
À, cô Liên, tôi chúc mừng cô. Bởi vì cô có đứa con trai mà có người thương rồi, dạ, mình được thêm một người nữa, làm thêm được hai đứa cháu gái nữa. Thành ra mình phải mở rộng lòng bằng tay ra. Nếu mà cô mà suy nghĩ nhiều quá thì mất cái hạnh phúc của mình đó cô. Dạ, chị Tư có lời chính chắn nói như thế. Bởi vì người ta đã thương con mình, ta đã nuôi con mình, nó lớn rồi đi học, đã ra trường rồi, có việc ăn, việc làm tốt, rồi có người bạn tốt đến để giới thiệu cho để làm con ở trong nhà nữa. Kêu là con đi, đừng nói rể hay là dâu gì nữa hết á. Thêm đứa con nữa là con dâu của mình đó. Mà chưa có làm đám cưới mà cô tính nhiều quá. Chị Tư thấy cô tính lăng xăng quá, cô Liên. Cô đừng nhịn đi, hồi xưa cô cũng hai bàn tay trắng không, rồi mình dựng lên rồi có một cái gia đình, rồi từ từ cho cháu nó ở riêng, rồi nó tự tự nó lo, rồi nó mua nhà chưa, không đủ tiền là hai vợ chồng góp lại chút đỉnh cho, chứ cô biểu mua cái gì, một cái nhà để cho ở, để làm đám cưới này kia nọ, để cho con như thế này, người ta giật mình, cô Liên. Đừng có làm mạnh lắm. Đã có gió rồi mà lại mình phải ngủ rồi núp trong nhà chút hết gió hết ra, cô làm bão lên nữa, thành ra cô mất cái hạnh phúc của cô đó. Dạ.
Rồi.
Cô làm mạnh quá. Vì Tư giật mình á. Dạ. Mình đã làm đám cưới cho con mình chưa? Chưa làm mà cô tính quá lung tung lăng tăng, đám cưới đi. Giúp cho con có hạnh phúc thêm đi, nó đã bỏ nhà đi. À, rồi cô đã tìm nó về rồi, và giờ có thêm đứa nữa, con dâu về nữa, rồi cô hạnh phúc quá trời luôn rồi. Ráng cho đi rồi cho nó ở riêng. Từ nó mua nhà, thì từ nó góp là mẹ ơi con không đủ tiền, bố ơi con kêu người ta bố đàng hoàng. Mới ngọt ngào với ông Dưỡng đó, Dưỡng sau này nè. Chứ không rồi mình nhảy vô rồi kiểu người ta thương con, người ta không thương con mình. Trời ơi, lúc nào còn cái cây nào là không có gai cô. Nó đâm vô tay, nó đau nhọt người ta giật mình thôi. Tôi cũng không có đôi lời gì để khuyên cô. Đã lên trên đài rồi, chúng tôi rồi thẳng thắn nói vậy cô. Tôi không có ngã bên nào hết á. Không ngã. Mình đã lên rồi và xử tòa án rồi, mình ngã là không được. Bích Ti phải không Bích Ti?
Dạ, dì Tư cho ý kiến vậy cũng đúng thôi nha, dì Tư. Dạ, đó là ý kiến của dì Tư. Tức là bây giờ là cứ làm đám cưới xong đi đã, rồi phải không? Rồi sau đó thì mình khi mà mua nhà thì nó từ từ nó đóng góp vô, xong mình đóng góp trước cho nó một chút đỉnh cũng được.
Dạ, con yêu trường hợp lắm mà thì không là biểu rồi. Có số tiền lớn ra rồi để trời người ta cũng giật mình, ta còn đứa hai đứa con gái của người ta nữa. Mà con gái chung của cô Liên chứ đâu, nhưng mà người ta là thôi đừng mất của riêng của chung vậy thôi, nói chung chung vậy đi, cô có phúc lắm đó. Tôi xin cầu nguyện cho cô làm được thành công đi nha cô nha. Chỉ sao thành công cô lên cô nói chơi chị Tư nghe với nha.
Rồi cảm ơn chị Tư đã cho ý kiến cho cô Liên ngày hôm nay.
Dạ, chúc mừng năm mới.
Dạ, trời gần đến năm mới rồi nữa này.
Dạ, xin chào quý vị xin tại. Dạ, dì Tư này. Dạ, xin chào. Dạ.
Dạ, cảm ơn dì Tư nhiều. Dạ, dạ, bây giờ chúc mừng năm mới thì cũng hơi sớm đó, tuần sau chúc được vừa rồi.
Dạ vâng. Cảm ơn dì Tư.
Dạ, cảm ơn nhà Phiên. Cảm ơn.
Dạ. Xin mời vị xin phép quý thính giả cho Nhỏ Quyên và Nguyễn Hoàng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.